Chapter 4. Ok, tell them we're starting from chapter 4. Ok.
Dạ hôm trước thì đã giảng xong đoạn 29 trong phẩm số 4. Bây giờ tôi sẽ tiếp theo.
Okay, so we are starting from that.
Dạ hôm trước thì thầy đã xong đoạn thứ 29 rồi ạ. Hôm nay sang đoạn thứ 30. Huống như chư thiên và phi thiên, thảy đồng chúng ta thành đối nghịch, nhưng chẳng thể nào đè ta xuống một vô gián lửa cháy bừng bừng.
So now the and this is the particular mutual. So again, the one thing I just thought to tell you one thing.
Dạ trước khi giảng thì thầy giờ muốn thông báo, thầy muốn nói một điều trước ạ.
Okay, so what we here the what we will do is that today that we are having the Bodhisattva Avatara Charya session,
Dạ hôm nay thì thầy sẽ dạy, thầy sẽ hướng dẫn nhà Bồ Tát hành tiếp.
Bodhisattva Avatara sessions, and in the Bodhisattva Avatara, so one thing that so as we discussed, now we reach in the chapter four.
Dạ, trong tác phẩm nhà Bồ Tát hạnh này thì thầy đã dạy từ đầu đến bây giờ là phẩm thứ tư.
Also, last time I told you that if that will be great, that if you can write the some points,
Dạ hôm trước thì thầy có nói ở trên lớp học là sau mỗi phẩm nếu mà mình có viết được bài luận về những
every
cái lý thuyết của
chapter,
mình.
every chapter, if you can write, that will be great,
Dạ sau mỗi phẩm nếu mình có thể viết được bài luận về cái hiểu của mình của phẩm đó thì khá là tốt.
So every chapter, if you can write the some points, that will be really great. This is the one thing.
Dạ, nên đó là một điều mà thầy muốn nói là thì sau mỗi một phẩm thì nếu mà mình có viết được bài luận thì điều đó tốt lắm ạ.
Okay, this is the one thing. And second thing is that maybe what will we do is a little bit like a contest, okay? We are having in the Zoom, and I'm thinking to have a little bit like a contest.
Dạ, trong thời gian này chúng ta có lớp học ở trên Zoom thì thầy nghĩ đến một cái cuộc thi nhỏ nhỏ thế này.
The contest is something like that. I will throw the questions, okay? And then the questions, and then you can write down, okay?
Dạ, thầy sẽ đưa ra một vài câu hỏi và chúng ta suy nghĩ chúng ta viết câu trả lời.
Okay, so that I was just thinking that and a little bit like a contest and see the how it will go.
Dạ, thầy sẽ thử một số cái phần thi nhỏ nhỏ như vậy để xem thế nào.
Okay, so maybe that will be the now the in the next session. So then maybe I will prepare the some of the questions and I will ask the question and everyone if you what you know the answer whatever you can type on it. Okay, so type and that's all good.
Dạ, bắt đầu từ
Type and
buổi.
way of the typing will be exactly like this will be quiz will be like a little bit multiple choice. Okay, I will give the three answer and you will choose A, B, C. Okay, A, B, C like that. Okay, just you have to type A or B or C. Okay, like that way. Okay.
Dạ thì bắt đầu từ buổi sau, từ buổi lần kế thì thầy sẽ có một vài câu hỏi. Câu hỏi thì giống như là câu hỏi trắc nghiệm vậy, có câu hỏi và một số cái phương án trả lời và chúng ta sẽ chọn câu trả lời. Mình có thể đánh máy vào cái ô tin nhắn là ABC vân vân, mình chọn câu trả lời và mình gửi lên Los.
Okay, that you are okay. A little bit like a quiz. Okay. That one to be too short, right?
Dạ, bây giờ thì trở lại với lại phần giảng.
First quiz, okay. First quiz question, okay.
Dạ, bây giờ thầy hỏi câu đầu tiên ạ.
Ngọc thử kê dọc gù đồ in chi dọc gù đồ đà. Thử kê dọc gù đồ nó A lên mà. In chi dọc gù đồ nó B lên mà. Ok,
Dạ, thầy nói thì thầy giảng một tiếng tiếng Tây Tạng sẽ tốt hơn hay là tiếng Anh sẽ tốt hơn ạ? Thì A là tiếng Tây Tạng tốt hơn, B là tiếng Anh tốt hơn. Nói tiếng Tây Tạng. A thì bước kia.
Oh, okay. If I need to speak in the Tibetan, you just press the A. Okay. If you think that I should speak in the English, B. Okay.
Dạ thì thầy nói rằng mình hãy gõ vào ô tin nhắn, nếu mà muốn thầy nói một tiếng Tây Tạng thì gõ chữ A, nếu muốn thầy nói tiếng Anh thì gõ chữ B. Là chữ A là tiếng Tây Tạng rồi, chữ B là tiếng Anh nè.
Okay. Okay, go on, go on. Two people, you can go on. Well, sometimes I need the idea of the idea. Okay. A will be Tibetan, B is English.
English. A là tiếng Tây Tạng, còn B là tiếng Anh nè.
Okay. So you can still I will keep the teaching and you can type. Okay. If you are not right now, you will type. Okay. Later on, I will get the all the answer. I will look at the, all the your suggestions or the your I mean the answer. Okay.
À, thầy nói rằng mình cứ việc trả lời, thì bây giờ thì thầy vẫn giảng tiếp, mình cứ việc trả lời. Sau buổi này thì sẽ có người tổng hợp lại và xem là phương án nào sẽ được nhiều người lựa chọn hơn.
Yeah, and if you are fine with the both language, you can type A and B both. Okay.
Dạ nếu mà mình cảm thấy cả hai ngôn ngữ mình đều thích như nhau, không có vấn đề gì, thì mình có thể trả lời là A cộng B cũng được.
A preference A, okay. B preference B, okay. Then I will know that.
Ai mà thích A thì gõ thì chọn A, ai mà thích B thì chọn B.
This time I'm having the session with the American students, so they have no choice, only English. No choice, the A and B, English. That's all. Yeah? So, now you have the choice. Okay, well, now you have chose English for both.
Dạ, mấy hôm trước thầy có giảng cho một số học trò bên Mỹ ạ, thì ở bên Mỹ thì không có lựa chọn giống như mình đâu, chỉ có tiếng Anh thôi. Còn bây giờ thì mình có lựa chọn giữa tiếng Anh với tiếng Tây Tạng.
Okay, okay, you can keep on. Okay, if I'm not type, you can type on. Okay, I will just revise that later, all of the your answer. Okay, then I'll look about it later. Okay.
Dạ, thầy nói rằng mình cứ việc trả lời tiếp và sau đó thì sẽ có người thống kê lại những câu trả lời.
Because the thing is that sometimes when I speak in the English teaching and when I speak in the Tibetan in the teaching, sometimes the structure might be a little bit different. What the things comes in the English and what the things comes in the Tibetan, in the structure, I can feel that it goes a little bit different.
Yeah, bởi vì thầy nói rằng lúc mà thầy nói thầy giảng bằng tiếng Anh với lại tiếng Tây Tạng thì cái ý giảng đôi lúc có thể khác nhau ạ. Thì cái suy nghĩ mà xuất hiện trong tâm của thầy rồi giảng ra thì cái kết cấu của cái bài giảng với lại cái ý nghĩ có thể khác nhau chứ nó không phải giống nhau.
So that's why the Theravada always says the Buddha speak in the only one language. Buddha says the only one language. He never speaks any other language to give the teaching.
Dạ, cho nên Phật giáo Nguyên Thủy thường hay nói rằng Đức Phật chỉ có nói tiếng dùng cái tiếng Pali để mà giảng pháp thôi, chứ Đức Phật không có dùng ngôn ngữ khác.
But the Mahayana tradition always says the Buddha speak in the two languages, Pali and Sanskrit.
Dạ, theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa thì nói rằng Đức Phật dùng cả tiếng tiếng Pali và tiếng Sanskrit để giảng pháp à.
Okay, yeah. That didn't mind that. Dang ngun zuje da ba kadal han dang lamin na pamje dang la dang la ji da ji na me be na chi ji chu mi ni ba.
Dạ bây giờ thầy sang đoạn thứ 30 ạ. Huống như chư thiên và phi thiên thảy đồng chống ta thành đối nghịch, nhưng chẳng thể nào đẩy ta xuống ngục vô gián lửa cháy bừng bừng.
Đi ra ba, đi sẽ về ta. Đi na na khẩn lập gỡ sanh thành đệ đệ ta. Đi na na khẩn lập gỡ sanh khẩn đệ ha dang lamin na tham je da ki dra lan ja sanh zong ha dang tham ma yin da tham je ne dra la na na ya. They cannot take me to the hell.
Dạ, ở đây hai câu đầu là huống như chư thiên và phi thiên là tất cả chúng sinh trên các cõi trời với lại những chúng sinh mà không phải là trên cõi trời thì là chư thiên và phi thiên. Thì nếu như tất cả mọi chúng sinh đó đều trở thành đối nghịch với mình, là trở thành kẻ thù của mình đó, thì dù có hợp sức như thế nào thì cũng không thể nào mà đẩy mình, không thể nào mà đẩy mình xuống ngục vô gián. Ngục vô gián là một một tầng địa ngục mà thì không thể nào đẩy mình xuống.
Ngã nhau là chính như thế suy chế cái sinh ra cái sinh cái nhóm mà thì cái nhau là chỉ thù đấy. Chứ là thậm chí chỉ cái ra cái gì như thế sao mà ngã nhau là chỉ thù mà nó sẽ được sinh ra.
Dạ thì bây giờ nói nếu mà mình phạm nếu mà mình phạm cái lỗi nào đó để mà phải bị rơi vào địa ngục á, thì cái lỗi đó là do ai gây ra thì do mình, nghĩa là chính phiền não của mình mới có khả năng đẩy mình xuống khiến mình rơi xuống địa ngục thôi, chứ còn chư thiên và phi thiên mà có trở thành kẻ thù của mình á, thì cũng không có thể nào có khả năng đưa mình xuống địa ngục.
Đúng không? Ồ, thế sao vậy? Ta chỉ là nhiều mô tốt đẹp đó thì nên sử dụng. nyomon top den dra den ne khang da thena rirap ja thawa shin do milu ba se do o de ta nyomon top den dra den ne ro nyomon top de de khang da thena rirap ja thawa shin do milu ba ther da ke ji chi la thor se yo ta yo de ro
Dạ, cho nên mới sang đoạn thứ 31 như thế này ạ. Thù phiền não, uy lực hùng mạnh, gặp điều gì cũng phá chẳng tha, đến tu di cũng tan tro bụi, trong chốc ném ta vào ngục sâu. Dạ, cho nên cái chữ thù phiền não ở đây á, chính là cái kẻ thù mà chính yếu của mình, khiến cho mình phải phải rơi vào các cõi ác ấy, như là địa ngục. Và bây giờ nói đến phiền não thì có bao nhiêu loại phiền não? Hôm trước thì thầy đã giảng xong giải thoát trong lòng tay, ở trong đó có liệt kê các phiền não. Dạ, hôm trước mình thi giải thoát trong lòng tay thì có những câu trả lời, có những câu hỏi mình chọn đáp án A, B thi trắc nghiệm thì chắc là mình vẫn còn nhớ. Dạ, cho nên hôm trước mình đã học xong giải thoát trong lòng tay thì mình biết phiền não có bao nhiêu loại phiền não. Ở trong nhập bộ tác hạnh thì không có liệt kê, không có nói bao nhiêu loại phiền não đâu. Nếu muốn biết thì chỉ có lật giải thoát trong lòng tay ra xem lại thôi. Dạ, thầy hỏi là căn bản phiền não thì có bao nhiêu ạ?
Trục rồi về, đứng rồi về, ngã rồi.
Dạ, có 6, có 7 hay là có 5?
Trục đứng chỉ rồi ta. Sao vì nhóm một bà tên rồi bà? Ngã rồi, yá mình trục rồi, yá mình đứng rồi bà.
Dạ, thì thầy nói căn bản phiền não thì là có bao nhiêu ạ? Là 5, là 6 hay là 7? Có 5 căn bản phiền não hay là có 6 căn bản phiền não hay có 7 căn bản phiền não?
Dạ, trực trí để cho anh ta. Ngã rồi, trục rồi, cà dưới rồi. Ngã trục, đứng rồi bà.
Lâu ABC rồi bây giờ
mà được ngã trục đường khai dễ nên trên đường được thật được rồi
dạ bây giờ mình đây là một câu hỏi thứ hai thì bây giờ mình gõ lên là có bao nhiêu căn bản phiền não ai nghĩ có 5 thì gõ 5, ai nghĩ có 6 gõ 6, nghĩ có 7 thì gõ 7.
Dạ thật chưa rồi rồi ô dạ thật giờ chưa rồi dạ dạ thật được rồi dạ thật năm trước là cho nó liệu anh chưa rồi được chưa đó
Dạ thì đây chính là phiền não, căn bản phiền não thôi. Bây giờ đến bất thiện.
Phong. Voice, your voice is breaking.
Dạ thì bây giờ thầy trả lời luôn là căn bản phiền não thì có 6 à, 6 căn bản phiền não. Thì còn bất thiện, các cái tâm bất thiện thì có bao nhiêu loại à?
Ờ dạ, nó ta được chứ, ở đây số, ô tục chứ, ta được nhưng mà chứ, mình kêu sự dụng, mình kêu chú dụng của nó. Ô tục chứ, ta được sáng mà sử dụng của nó, xí rơi xe, đúng không? Ô tục chứ,
mẹ kêu vào chú rồi chú chích rồi không chứ
mẹ kêu à
lâu không chứ
mẹ kêu vào chú rồi à
lâu không chứ dạ thầy nói rằng có sáu tâm sở có sáu tâm là căn bản phiền não và mười tâm bất
nói thì chứ tao đã được rồi đã được cái gì thôi rồi mà tao đi rồi tao vào chỗ mình đã được cái gì thôi rồi mà cái gì thôi rồi mà mẹ kêu vào chú rồi à năm đứa nào cha nào liều à
Dạ, cho nên bây giờ nói đến bất thiện thì có 10 bất thiện. Dạ, thì ở trong 10 bất thiện đó đến bất thiện trên thân á, thì có bao nhiêu ạ?
À?
Bất thiện ở trên mình có 10 bất thiện thì bất thiện trên thân có bao nhiêu loại ạ? À? 2 hoặc là 3 hoặc là 4, à? Mình chọn số nào?
Dạ, ta đi chọn số này rồi, ta sẽ chọn số này rồi.
Dạ trên thân nè bất thiện thì có trên thân, trên khẩu, trên ý có 3 loại thì bây giờ bất thiện trên thân có bao nhiêu loại 2 hay 3 hay 4
mà.
Dạ bất thiện trên thân thì có 3. Dạ bất thiện trên khẩu là trên lời nói, về lời nói thì có 4, còn bất thiện về ý thì có 3, tổng cộng là có 10.
Được không? anh thầy cho năm đứa lo cho lâu lù chưa là thưa duy
Và những phần này thì mình cần phải đọc lại ở trong giải thoát trong lòng tay thì mình sẽ hiểu rõ hơn. Lo xem gì.
Rồi. Năm đứa lo cho lâu lù nhưng nghe năm đứa lo cho anh thì tệ nhưng mà nghe cho nó nghe năm đứa lo cho nó better hết thì quá cho nó học được rồi mà. I think I show you the my book of the liberation which is totally thrown away. You know? So keep on the reading the book, the liberation of the palm, okay? That's important, okay? Very important to do the practice, okay?
Dạ thầy nói rằng thầy hôm trước trên trên lớp học thì thầy có cho mình xem cái quyển giải thoát trong lòng tay của thầy à, thì cái gáy nó bị nó rời ra, nó cũ lật nhiều đến nỗi nó bị bung cái gáy ra thì thầy nói rằng mình cũng phải đọc đi đọc lại giải thoát trong lòng tay rất là nhiều thì sẽ hiểu rõ được nhiều hơn.
Because the book of the liberation was I was reading when I was studying the book philosophy, I was reading it. When I finished the philosophy, still I'm reading it. The all the philosophy were now I call them, now I put them away. Because now I'm not teaching the philosophy anymore. So these books have become really useless for me. I don't read the all the philosophy book. But still the liberation, the Lamrim book and the liberation of Palm, still I read it again and again.
Dạ, thầy nói rằng từ lúc mà thầy học triết học mà Đạo Phật thì đã đọc quyển giải thoát trong lòng tay. Sau khi học xong thì cũng đọc quyển giải thoát trong lòng tay. Thì sau khi học xong thì lúc mà thầy không có còn dạy triết ở trong trường nữa thì những cái quyển sách mà về triết, về cái tư tưởng triết học đó, thì thầy không có còn xem thường xuyên nữa. Nhưng mà những quyển sách quan trọng như là giải thoát trong lòng tay hoặc là những quyển về Lâm Rim thì đó là những quyển quan trọng mà thầy vẫn đọc, đi đọc lại cho tới tận bây giờ.
So that's why I keep on the book of the liberation of the palm. Okay, very useful. It's like a main guide how to do the Buddhism practice, especially when you come to the emptiness practice. Real guide, okay? Because many of the philosophy, they will always throw the questions and question and question in the systems. And they will not lead you the right the answers to how to deal with it. How the, they will never share about the right things when you have to come to the practice. The book of collaboration palm really share the very core point of the practice points.
Dạ, bởi vì quyển giải thoát trong lòng tay rất là quan trọng, ở trên đó đúc kết tất cả những điểm quan trọng chính yếu khi mà thực hành Phật pháp phải thực hành như thế nào. Tất cả những quyển sách về triết học thì đặt ra câu hỏi xong rồi không có đưa ra câu trả lời về cái phương diện thực hành mà những cái câu trả lời đó là chỉ là hướng đến cái tư tưởng triết học thôi ạ. Cho nên là nếu mà nói đến phương diện mà thực hành á thì mình hãy đọc quyển giải thoát trong lòng tay, ở trên đó đúc kết tất cả những cái phương pháp mà mình có thể thực hành tốt đối với đạo Phật thì chúng ta hãy đọc đi đọc lại nhiều lần.
Okay. Okay, so that's the thing, okay? Mm-hmm. Yeah, so I just remember, okay, so that's the thing, okay? So, okay, so that's why even you finish the liberation of power, so study, okay, keep on the reading it, okay?
Mm-hmm. Yeah, cho nên nếu mà mình đã học, cho dù mình có học xong giải thoát trong lòng tay đi chăng nữa, thì cũng hãy đọc đi đọc lại nhiều lần.
Okay, nan de ra ba. Ta khang da tam ne ra ja thawa ne ta ke ji ke ne tor ro ba o de ra tam. Ta ta de la wi ro nyomo se ya de ge ta de to ba ina ri ya wo ra ja thawa ne shi do thu re se de ra ba. Che san ta ke nyomo ro wo khang tu ri tu ri to da me ma to don ji gu ne de ta bo yu ri tu ba ma ina ro ba. Nyomo de ta de ye san na ane ngan zu be yu ro bo de thu gu ma res nyomo be dra ge ngan zu me ba so re se se gi ro.
Dạ, cho nên ở đoạn thứ 31 là hai câu cuối đến đến tu duy cũng tăng cho buổi đây là nói đến cái năng lực lớn của cái phiền não trong tâm mình. Cái năng lực đó nó có thể khiến cho cả một núi tu duy to lớn có thể hóa ra tro bụi. Cho nên với cái năng lực đó nó sẽ khiến cho mình phiền não của mình nó sẽ khiến cho mình rơi vào trong địa ngục, trong chốc ném ta vào ngục sâu. Cho nên ở đoạn 32, kẻ thù phiền não nào của ta cũng lâu dài chẳng nơi đầu kết, nhưng thù khác thì không như vậy, tất cả đều chẳng ở được lâu. Thì nếu mà nói đến tất cả những kẻ thù khác trên thế gian thì đến quấy phá một tí thôi rồi cũng phải rút đi chứ không thể nào mà phá mình hoài được. Nhưng mà kẻ thù phiền não lúc nào cũng ở trong tâm cũng phá mình, cho nên một khi mà còn phiền não thì khi đó mình không thể nào yên được.
Nyomombe dra de la handa tirava, Deg marwa, ra de chokpo cha, chokpo yan ra cha dire yuwa du rwa. Nyo mwamba de katu yene su su dana shi chan deg yuwa, o te son.
Ông 32 là kẻ thù phiền não nào của ta à, thì bây giờ nói đến phiền não này chính là kẻ thù của mình. Bây giờ so sánh kẻ thù phiền não này với lại những cái kẻ thù khác à, kẻ thù thế gian, kẻ thù khác của mình thì à, những cái kẻ thù khác trên thế gian á, mình vẫn hay biết rằng thỉnh thoảng à, bạn bè, cái người thân thích của mình trở thành kẻ thù, thì đôi lúc kẻ thù lại trở thành bạn, cho nên bạn với thù nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Mà hễ mà nói đó là nói về cái kẻ thù của thế gian. Còn khi mà nói đến phiền não á, thì phiền não lúc nào nó cũng là kẻ thù của mình, nó phiền não nó chẳng thể nào nó thành bạn của mình, tại vì lúc nào nó cũng quấy nhiễu tâm của mình hết, nên không thể nào nó là bạn, nó luôn luôn là kẻ thù của mình.
Now tumba rin ro ten che na tham che pen da de che ba nyu mo nam ne ten che na chir yan du ngen no bar che se de ta ta nyu mo me da se che ba song yo ro nyu mo me da de che ta ng da de la ya tro bu cha ro yo ba tumbu che na ya bu chi ro ma ne nyu mo me da se de la nyu mo ya ya bu che na su du cha ma de ne ba ma bu chi ro ma de so de song.
Dạ, cho nên để giải thích cái ý đó thì sang đoạn thứ 33, với kẻ khác đem lòng kính mến, tất cả cùng yêu quý lợi mình, có nghĩa là đối với là những kẻ thù khác đó, kẻ thù khác nếu mà mình có xích mích, mình không thích nhau đó, nhưng mà mình biết cách mình đem lòng kính mến đó, thì họ cũng yêu quý và làm lợi lạc cho mình thôi. Nhưng mà với phiền não thì không như vậy. Nhưng với phiền não làm như vậy càng về sau khổ não càng nhiều. Có nghĩa là với phiền não mình càng kính mến, mình để cho nó ở yên đó thì nó càng quấy phá mình thêm, không thể nào nó để cho mình yên được. Phiền não không thể nào trở thành bạn mình được, luôn luôn là kẻ thù.
So here it's mainly it talks about the negative afflictions, how the negative afflictions, the structure of the negative affliction. When the common are your enemy, they can become your friend if you try to cooperate with them. But the negative affliction is not like that. Our own, the negative afflictions, it's that if you try to cooperate with them, but they will hurt you. Especially that, like, look like anger and the jealousy, all this, the negative emotion, it will hurt us. Even we try to cooperate.
À, dạ, đối với một cái kẻ thù thế gian bình thường á, thì nếu như mà mình cố gắng, mình đem lòng yêu mến, mình hợp tác với cái kẻ thù đó đó, thì đôi lúc cái sự hợp tác đó nó cũng thành công trong một khoảng thời gian, thì cái kẻ thù đó không có quấy phá mình, hợp tác với mình và làm điều lợi lạc cho mình. Nhưng mà với phiền não thì không như vậy. Cho dù mình có cố gắng mình hợp tác bao nhiêu á, thì mình vẫn bị phiền não nó quấy nhiễu, cho nên phiền não không thể nào là không thể nào là bạn của mình được, luôn luôn là kẻ thù. Lấy ví dụ như là những cơn tức giận hoặc là những ganh tị đố kỵ trong tâm của mình, khi mà mình càng để ở lâu trong tâm và mình càng nuôi dưỡng nó thì lúc nào nó cũng quấy phá mình, nó không thể nào nó làm lợi lạc gì cho mình.
So now the how the negative emotion affliction arises in the mind, that is that because of the we are having the imprints of the negative emotion from the many lives, that imprints. So that imprints the de good, the negative affliction or negative emotion.
Yeah. Thì tại sao trong tâm mình lại có nhiều phiền não như vậy? Cái phiền não đó nó phát sinh, nó sinh khởi trong tâm mình như thế nào? Là bởi vì trải qua rất là nhiều đời từ quá khứ, mình đã có những cái ác nghiệp, những cái hành động xấu nó để lại cái thói quen mà mình hay gọi là tập khí. Thì cái thói quen đó nó mang đi từ đời này sang đời khác. Cho nên khi mà mình đã bị phiền não và mình quen với việc tạo ra phiền não thì cái thói quen phiền não đó gần càng ngày càng lớn, nó sẽ khiến cho mình dễ dàng phát sinh phiền não trong tâm. Đó là do tập khí phiền não nó phát sinh những cái phiền não ở đời này.
But the one very interesting thing is that I saw with my brother's daughter, she was very small, from the first 5, 6, 7 months, and then I saw her. And the very interesting thing is that I saw with that small kids that how they develop the thought of the self-centered attitude.
Dạ, thì thầy có người em trai thì có cô bé gái cũng nhỏ tuổi, khoảng 4 năm hoặc là 6 tuổi gì đấy. Thì thầy quan sát thì thầy cũng rất là ngạc nhiên vì cái tư tưởng, cái tâm mà nghĩ lợi cho mình á, cái tâm mà chỉ nghĩ cho bản thân mình á, nó phát triển như thế nào đối với là một đứa trẻ nhỏ.
Like 8 or 9 months. When the baby 8 or 9 months, she's when she grow up 8 or 9 months. Sometimes when she hit on the maybe head or the something on the table, it will take some time to get the response. First, it will have then the sometime later. Then she started to cry because it shows that when suddenly she don't feel it when you hit the head on the table. Slowly, maybe some moments later, then she feel the pain. Then she cry.
Yeah, thì khi mà đứa đứa bé đó khoảng 8-9 tháng thôi, thì lúc đó cái nhận thức chưa có phát triển đầy đủ. Thì trong lúc mà chơi đùa thì đập đầu vào một cái cạnh bàn, cái lúc mà đập đầu vào cạnh bàn lúc đó không có khóc liền, lúc đó vẫn bình thường, nhưng mà khi một hồi đầu bắt đầu cảm thấy đau rồi thì lúc đó mới bắt đầu khóc. Nên cái khoảng thời gian mà đáp ứng với lại cái hoàn cảnh nó khá là lâu, nhưng phải mất một ít thời gian chứ không phải là đáp ứng liền.
But still there, she starts to develop the self-centered attitude. Vẫn là dính chỗ đó. Thế liên đó, nói chuyện này.
Dạ, nhưng mà cái lúc mà bắt đầu đáp ứng với lại cái hoàn cảnh đó, có nghĩa là khi mà cảm thấy đau rồi lúc đó khóc á, thì cái lúc đó là bắt đầu cái tâm chấp ngã nó mới phát sinh, lô sum.
That is so interesting. You know how do these all negative emotions, their chance are developing, especially like a self-centered attitude, no? Because of that, they're having it because they have the imprint. No, imprint is there, and the imprint triggered it. The Buddhahood is there. The way we eliminate that imprint. Sanjay.
Dạ, cho nên bởi vì trước đây đã có những cái phiền não từ cái loại là mình chỉ nghĩ đến những cái lợi lạc, những cái tốt của bản thân mình, và mình không thích những cái hại mình. Thì vì cái thói quen đó nên bây giờ cái thói quen đó nó kích hoạt là cái gì mà hại mình là mình khó chịu, là mình sẽ cái tâm chấp ngã nó sẽ nổi lên. Thì do cái thói quen đó cho nên những phiền não trong tâm mình nó mới nổi lên rất là nhiều. Đức Phật có dạy rằng nếu mà mình loại bỏ được cái thói quen đó, nghĩa là cái tập khí phiền não, thì nếu mà mình xóa bỏ được cái tập khí phiền não thì lúc đó mình thành Phật.
So then maybe she's 8, maybe 1.5 years old like that. She can speak only one or two words.
Dạ, thì đến lúc mà bé gái đó khoảng 1 tuổi rưỡi thì lúc đó có thể nói được 1-2 từ.
And then the one time I was in the home and to have the dinner. So my brother asked that the baby daughter to sit next to me and she gave it here. And suddenly she just stand up at something and she just fall and bang her head on the table. Sorry, not the table, yeah, in the bang on the table, yeah. Table
À,
back, remember?
lâu. Dạ thì hôm có một hôm thì thầy đến nhà của người 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 người, người em đó và dùng bữa tối. Thì em của thầy bảo cô con gái 1 tuổi rưỡi đó đến ngồi cạnh thầy. Thì lúc mà đang ngồi cạnh thầy bỗng bỗng chợt bé chả hiểu tại sao lại lại đứng dậy. Thì con trẻ con mà nó đứng dậy nó chơi, thì lúc mà đứng dậy sơ suất lại đập đầu vào cạnh bàn luôn.
And then she had a swelling.
Khi đó đầu bị sưng một tí.
Then few days later, I asked her who did that. She was blaming that my brother did that.
Dạ thì lúc đó thầy mới hỏi cô bé là ai làm đầu con sưng, thì cô bé trả lời là cha con, nghĩa là em của thầy trả lời cha con là.
My brother tried to explain her. She could not understand any language. Only she can tell that the father didn't know. When I asked her who did that, the father was my brother. He did that, no. But the point, interesting thing is that still the child, they were the 1 year and the 6 months old, still they are blaming her, no. Because they are having the self-centered attitude, thinking that I am totally right. I have no any faults. The negative emotion, no? How it developed. Very interesting for me that. So I keep the video recording since they are now the year. I have the video recording. I'm just trying to see that how their attitudes change. Still have not changed her attitude. Still she is saying that father did that, father did that.
Dạ lúc đó đứa trẻ chỉ mới có 1 tuổi rưỡi thôi, nó không có biết gì nhiều, nhưng mà cái thói quen chấp ngã nó từ nhiều đời trước nó vẫn còn. Thì cái thói quen chấp ngã nó khiến cho nó nghĩ rằng nó đúng và không có người khác thì không có đúng. Cho nên thầy cố gắng, lúc đó thầy cố gắng thầy giải thích rằng cha con không có làm nữa, do đập đầu vào bàn thì bị sưng thôi mà nó không chịu. Thì sau này khi mà hỏi mấy ngày sau thì hỏi lại nó là ai làm cho đầu con sưng, thì nó vẫn nói là cha con, lúc nào nó cũng đổ lỗi cho cha nó làm nó sưng đầu hết. Thì thầy tới bây giờ cũng trải qua một thời gian này, thầy có cái lúc mà chuyện xảy ra thì có quay cái video lại bây giờ xem lại, so sánh với lại cái lúc hiện tại á, thì mỗi lần đứa bé đó nó bị gì thì nó vẫn đổ lỗi cho cha nó nghĩ là nó đúng chứ nó không nghe lời giải thích của người khác.
So that's a very interesting, and still the sense of baby, the story, the Ngarjin Jorwa, we call the self-cherishing attitude. What we call the self-cherishing attitude comes the first. Even the baby, like 6, 7 months old baby, it comes the first. It's a very interesting. Even they don't understand the any language, nothing. But the sub-cherishing attitude comes first. Then slowly, then the reaction like an anger reaction starts to come. No? So that's why how it comes, it's a mainly reaction is that we have that imprint, the negative imprint. Negative affliction imprint is there. So that imprint is a trigger. How the imprint comes, it's come from life after it comes. That's why we are the samsara, we are circling with it.
Cái phiền não mà nổi lên mà đầu tiên nó chính là chấp ngã. Thì đối với một đứa trẻ chỉ có mấy tháng thôi, nó chưa có nhận thức được nhiều, nó cũng chưa có hiểu nhiều về ngôn ngữ, nhưng mà cái tâm chấp ngã nó vẫn có ở đó rồi. Thì từ cái tâm chấp ngã này sau đó nó mới phát triển thành những cái phiền não khác. Tại vì chấp ngã có nghĩa là mình chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Thì bởi vì mình chỉ nghĩ cho bản thân mình, cho nên sau đó bắt đầu có những cái hoàn cảnh mà mình cảm thấy khó chịu, thì lúc đó mình tức giận rồi, hoặc là có những tham muốn, hoặc là mình có những đố kỵ ganh tị vân vân. Thì từ chấp ngã này mới phát sinh ra những cái phiền não khác. Thì cái chấp ngã này từ đâu mà nó sinh? Thì bởi vì từ những đời trước, rất là nhiều đời trong quá khứ, mình đã quen, mình chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thì cái thói quen đó nó chính là cái tập khí phiền não. Thì cái tập khí phiền não nó mang từ đời này sang đời khác, thì dần dần nó bồi đắp thêm nhiều. Thì do cái tập khí phiền não lớn như vậy, nó phát sinh ra phiền não lớn.
Then sometimes when I get one question, I will just ask her the ways she, you know, ways her. So she, whenever I ask her, where are you? Where are you? She always point on the storm deck. That's, I'm just thinking, maybe kids label, they might be thinking that they feel like a storm deck is a self. I'm not very sure. But I have to do with this question with the more kids, no? Like a small baby, like 1 year or 2 years. So then I can get the some answer, no? So that's I'm feeling. So they're having very self-cherishing attitude, that thing, and the self-grasping thinking. And but I feel like they feel like a self is in their belly side. Whenever I ask her where the baby, the girl always point the finger on stomach.
Yeah, thì nhiều lần thầy hỏi bé gái thì hỏi là con ở đâu? Thì đứa bé gái nó chỉ vô cái dạ dày, chỉ vào bụng của nó, chỗ cái dạ dày, thì nó chỉ vào đó, nó nói con ở đây. Thì không giống như những người khác, có như người khác, mình người lớn thì có khi mình chỉ vào ngực của mình, nhưng mà bé đó thì lại chỉ vào dạ dày, chỉ vào bụng. Thì thầy nghĩ là chắc đối với lại cái nhận thức của một đứa trẻ thì nó nghĩ cái tôi của nó nằm ở trong bụng. Thầy không biết là điều đó đúng hay sai, thì điều đó thì phải thử nghiệm với lại nhiều đứa trẻ khác nữa. Nhưng mà chắc là đối với lại bé gái đó thì nó nghĩ cái tôi của nó nằm ở trong bụng.
Then slowly then develop age of two. Then slowly they're having showing that some of the response of the anger. So I'm not so sure about the attachment, because attachment when they're developing the attachment. But the first thing is what I saw with the very baby kids, no? What of the negative emotion there started to show the symptom of the negative emotion, that the anger is very, very young age they are coming into their mind. But attachment, I'm not so sure right now, because there's no any symptoms. I'm showing the baby like a 2 years old baby, no? That I saw very closely, no? But these all the negative emotions is coming also from the imprints, that we having the imprints in the mind. So that's why these all the imprints are coming. So imprints are triggering out all these negative emotions. When you're having that imprint, then the negative emotion always rise. So now the things is comes up. One more question is, how does this imprints comes? Imprints again comes by the negative emotion. Once you're having the negative emotion, when you generate the negative emotion, that will bring the one imprint keep in the mind. That imprint will trigger another negative emotion. That will again bring the one imprint. So it is something like a very, like a chicken and egg.
Dạ, thì khi mà đứa bé đó đến 2 tuổi thì nó mới bắt đầu có những cái biểu hiện của giận dữ. Thì thầy vẫn thường hay quan sát những đứa trẻ để xem là đối với lại trẻ con á, thì những cái phiền não nó sẽ phát triển lần lượt như thế nào, là có những cái triệu chứng như là có những cái biểu hiện để mình thấy rằng đứa bé nó đang giận dữ. Thì mình biết rằng đứa bé nó dần dần đến cái tuổi đó thì nó sẽ phát triển cái loại phiền não này. Còn tham chấp với lại ham muốn thì thầy chưa có thử nghiệm nên chưa biết rõ. Nhưng mà nói chung thì tất cả những cái loại phiền não đó nó đều xuất phát từ tập khí phiền não. Tập khí là cái thói quen phiền não. Thì từ cái tập khí phiền não đó, như là từ cái thói quen phiền não, nó mới kích hoạt ra, và nó mới khiến cho tất cả những cái loại phiền não khác nó sinh sôi. Nên nếu mà muốn loại bỏ phiền não thì chỉ có cách là mình phải loại bỏ được cái thói quen phiền não đó thôi. Mà cái thói quen phiền não đó muốn loại bỏ thì mình phải hiểu được cái thói quen phiền não nó có như thế nào, từ đâu mà nó sinh sinh ra. Nên cái câu hỏi kế là cái thói quen phiền não đó như thế nào mà nó có. Thì cái thói quen phiền não này nó có là bởi vì mình đã một lần phiền não thì cứ nó như là một hành động, làm một hành động gì thì cũng sẽ để lại cái thói quen. Thì cứ một lần mình phiền não thì sẽ để lại cái thói quen phiền não, rồi cái thói quen phiền não này nó sẽ lại kích hoạt để nó sinh ra những cái phiền não khác nữa. Cho nên cái chuyện giữa thói quen phiền não và phiền não nó giống như là câu chuyện giữa con gà và cái trứng.
First, we generate the negative emotion, then we'll commit the negative karma, then it will bring the result. That is the how the circle in the samsara. So whenever we generate the negative emotion, we try to control the negative emotion that time, then we will not create any negative karma. Once there is no negative karma, then we don't have to bear any negative karma. But the negative emotion without the negative karma, we don't have to bear any negative result. Thing is that the first we will generate the negative emotion.
Dạ, cho nên đầu tiên mình sẽ phát sinh ra phiền não. Thì từ cái phiền não bây giờ chỉ là một cái tâm thức phiền não mình thôi. Thì cái tâm thức nó trở thành do cái phiền não đó, chính là cái tâm tâm phiền não đó nó khiến cho mình chịu không nổi, thì bắt đầu mình mới làm một cái hành động thực sự ra ngoài. Thì khi mà mình đã làm hành động thực sự ra ngoài thì là mình tạo nghiệp. Thì khi có nghiệp rồi thì sau đó mình sẽ lãnh chịu cái hậu quả của cái nghiệp đó. Còn nếu như mình biết cách mình khống chế phiền não, khi phiền não đó nó có sinh nhưng mình biết cách mình khống chế để cái phiền não đó nó không tạo ra nghiệp, thì mình sẽ không cần phải lãnh chịu cái hậu quả của nghiệp đó. Cho nên cái điều quan trọng ở đây là mình cần phải khống chế cái phiền não của mình phải biết cách để mình loại bỏ cái phiền não, để phiền não đó nó không có cái năng lực tạo ra nghiệp nữa.
So that's the dhiruva. That is chadita gona shiruva.
Yeah, nhưng mà cái chuyện đó giống như chuyện lòng vòng giữa con gà và cái trứng à.
So that is some sort of like a really, yeah. So okay, anyway, so did it, so now the thanda karchi gor sam ta nyomo abis gor ba thanda ke jade nyomo dir ba nyomo ge khande sen ti yongda jor ba thasem nang nyomo yongda le ke jade shi gor ba sen nang nyomo yongda de dangu de la pha ja de nyomo yong ba.
Dạ thì nãy đến giờ thì thầy đang hướng dẫn, đang nói chuyện là phiền não nó sinh ở trong tâm mình như thế nào. Thì phiền não này nó do tập khí mà sinh ra. Tập khí đây là cái thói quen ạ. Từ thói quen của phiền não nó sẽ sinh ra những cái phiền não mới khác. Lo xung xung.
Tán nhu mong phá chá đi chá. Tán nhu bà nhu mong chá đi nhu bà tù xu xin mà yin bì yi chê xe. Xu xin mà yin bì yi chê xe tù zang bà là hạ gu yu bè phong.
À, lo xung xin. Hạ gu yu lo xung xin.
Khá đẹp xu xin mà yin bì yi chê.
Thế nhi tránh mà tù xin.
Just explain me. Can you explain me?
Huh? It's just a wrong thinking, isn't it?
Yeah, some sorts of wrong thinking. Not only the wrong thinking, some kind of the thing. Not only the wrong thinking. It will just put that right. The wrong thinking double and the wrong thinking.
Yeah. The thứ nhất đó là
wrong view. The wrong view.
Dạ thì cái phiền não đó, nó sinh ra đầu tiên thì nói là do tập khí là do thói quen phiền não nó sinh ra. Thì cái tác nhân thứ hai đi khiến sinh ra phiền não là do mình có những cái quan điểm không đúng, những cái suy nghĩ lệch lạc không đúng, thì từ đó sinh ra phiền não.
So wrong view and the negative afflictions, the imprint and outer condition. When these three comes, then we generate the negative emotion and negative emotion, right? You know what you want. Tushin might be easy, right? That the nyomo bo pacha sum de yudu zamba nan tani da nyomo di yong yor ma.
Dạ, cho nên cái phiền não nó phát sinh ấy, từ một cái cơ chế nó có ba cái tác nhân. Thứ nhất đó là mình phải có cái đối tượng như là cái hoàn cảnh bên ngoài. Thì từ cái đối tượng hoàn cảnh bên ngoài đó thì mình có cái thứ hai đó là cái tập khí phiền não, như là cái thói quen phiền não từ những đời trước mình đã có rồi. Và cái tác nhân thứ ba đó là ngay cái thời điểm đó mình có những cái quan điểm không đúng đắn, mình có những cái quan điểm lệch lạc sai lầm, thì ba cái tác nhân này nó hợp lại nó mới sinh ra một cái phiền não thực sự ở trong tâm của mình.
So now if you look at the issue like that, any whatever the negative emotion, which arises when you are having the, some sort of a wrong view or the wrong thought. First, you will generate the something wrong view, like an example, very wrong view. You will generate that, then the negative affliction will arise.
Dạ, cho nên đầu tiên á, là mình có cái phiền não đó. Cái phiền não nó phát sinh ra là do cái thói quen phiền não trước. Nhưng mà nó sẽ kết hợp với lại cái những cái suy nghĩ lệch lạc, sai lầm hiện có của mình đó. Thì nó kết hợp nó mới sinh ra được một cái phiền não thật sự nữa trong tâm thức của mình. Dạ, cho nên ở đoạn 33, với kẻ khác đem lòng kính mến, tất cả cùng yêu quý lệ mình. Hai câu này là nói đến kẻ thù thế gian, thù thành bạn, bạn thành thù, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà hai câu sau là nói đến phiền não. Nhưng với phiền não làm như vậy, càng về sau khổ não càng nhiều. Nghĩa là nếu mà mình càng chiều chuộng, mình để cho phiền não trong tâm thì cái phiền não nó sẽ càng tạo ra thói quen phiền não, nó sẽ càng tạo ra tập khí, và tập khí nó sẽ càng kích hoạt nhiều phiền não mới hơn. Cho nên càng về sau khổ não càng nhiều. Được không? Thế Dạ, và sang đoạn thứ 34, kẻ thù ấy dai dẳng đeo bám, nhân khiến cho khó nhọc hoành hành, nếu còn ở vững trong tim ta, vui không sợ luân hồi sau có. Dạ, và ở câu đầu ấy, kẻ thù ấy dai dẳng đeo bám, kẻ thù này chính là phiền não. Phiền não nó dai dẳng đeo bám ở trong tâm mình, nó hoành hành, nó cũng quấy nhiều cái an lạc trong tâm của mình. Đúng không? Đúng
không? Data nhóm môn, there's a social number senior day, so there in a tick of the deal, susan yung deal. I just susan not deal.
Dạ, thì kẻ thù ấy dai dẳng đeo bám, nhân khiến cho khó nhọc hoành hành, nhân ở đây chính là nguyên nhân, thì phiền não ấy chính là nguyên nhân để cho mình phải chịu khó khăn, nó quấy nhiễu tâm của mình. Thì hỏi cái phiền não nó ở đâu thì nó ở trong tâm của mình. Nếu còn ở vững trong tim ta, chỉ tim ở đây mình hiểu là tâm mà, nghĩa là nó còn ở trong tâm của mình. Lô xung
xích. Mặc dù nhớ rồi, nên trả chế thì nhận được trả năng xích sửa.
Dạ, cho nên đoạn này nói rằng kẻ thù ấy dai dẳng đeo bám, nhân khiến cho khó nhọc hoành hành, có nghĩa là tất cả những khó khăn mà ở trong cuộc sống mà mình phải vướng mắc đó, rồi những cái vướng bận, những cái bất an, tất cả mọi cái điều mà mình cảm thấy khó chịu đó, thì tại sao mình lại rơi vào cái hoàn cảnh đó? Cái nguyên nhân là vì đâu? Thì ở đây chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là do phiền não của mình thôi. Thì cái phiền não đó nó ở đâu? Thì nó ở trong tâm của mình. Thì đó là câu thứ ba. Nếu còn ở vững trong tim ta, là cái phiền não nó nằm ở trong tâm của mình. Ở câu cuối, vui có nghĩa là mình sống ở trong cuộc đời mà mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và an lạc, không sợ luân hồi, là mình chẳng sợ sinh tử của luân hồi. Thì nếu mà mình còn phiền não trong tâm thì cái niềm vui trong luân hồi làm sao mình có được. Nếu mà còn ở phiền não trong tâm thì cái thảnh thơi mà mình không sợ sinh tử của luân hồi thì làm sao có được cái chuyện đó. Cho nên nếu còn phiền não trong tâm thì ở luân hồi này sẽ không có an lạc và sẽ không có cái thảnh thơi mà không sợ sinh tử luân hồi. Dạ, ở đây cái chữ vui này có nghĩa là mình thảnh thơi và mình an lạc, không có bám chấp à. Đây là ý nghĩa của chữ vui trong đoạn này. Đúng không?
We're in samsara. That's helpless, right?
Dạ, nhưng mà hãy nghĩ là chúng ta còn ở trong luân hồi thì khi mà còn ở trong luân hồi thì cái niềm vui này dường như là mình khó có thể nào mà có được.
One side of the mind, we always have the second plan. But when you have to leave the samsara, you always have to keep in the mind that you will go to the Buddha's pure land or the.
Trong tâm của mình thì Mình luôn phải có một cái kế hoạch dự phòng đó, đó là nếu mà mình chết đi thì mình muốn sinh về đâu, thì mình hãy luôn nghĩ là mình muốn sinh lên cõi tịnh độ của Đức Phật.
But always you have to keep in the mind that one thing that always you have to keep in the mind that when you are in the samsara, when we're in the samsara, then we have to leave. No? We have to leave and we have to overcome to our negative affliction. That will make us more happier, more peaceful.
Dạ, nhưng mà cái kế hoạch đó chỉ là cái kế hoạch dự phòng lúc mà mình chết thôi à. Còn trước trước khi mình chết thì mình cũng phải sống ở trong luân hồi. Thì khi sống thì mình cũng phải sống để cho được vui vẻ, hạnh phúc và để mình có an lạc. Thì muốn vui vẻ, hạnh phúc, an lạc thì mình chỉ có cách là mình phải phải hạn chế cái khả năng của phiền não.
Well, all this again. Chesa, Korma. Now, from the one side of the S, I always used to tell you that I always saying that the samsara. Samsara is something like that. When we're there, we always have to accept all the challenges. We have to accept all the difficulty. We have to accept that. We have no choice.
Dạ, thầy vẫn thường hay nói rằng là trong cuộc sống của chúng ta phải chấp nhận những cái khó khăn và những cái thử thách trong cuộc sống của mình. Bởi vì nếu mà mình không chấp nhận như vậy thì mình cũng không còn lựa chọn nào khác.
That is why we have the no choice, we have to accept all this. Yeah.
Dạ, bởi vì cái cuộc sống mình lúc nào cũng có khó khăn cho nên mình chỉ có thể mình chấp nhận nó thôi, không còn lựa chọn nào khác. Và nó sang đoạn kế tiếp, như quỷ dữ giữ ngục luân hồi hay thần chết hành quyết địa ngục, khi đang dệt tham chấp vào tâm thì an lạc làm sao có được.
So now they talks about the gods of the hell.
Dạ, ở đây đang nói về những lính canh, là những con quỷ mà canh giữ địa ngục ạ.
So that's the first thing is that you have to understand the concept of the hell. Because the hell, when we talk about hell and a lot of the gods, everything, it is don't think like something real. The person is standing in the hell and who just paid for the beat you when you are born in the hell. It's don't think like that.
Dạ, bây giờ ở đây đang nói đến ngục luân hồi chính là địa ngục ạ. Thì bây giờ chúng ta nói đến địa ngục, mình phải hiểu đúng về địa ngục. Thì địa ngục không phải là cái nơi chốn nào đó có lính canh rồi có quỷ dữ, khi mà mình rơi vào thì sẽ có quỷ dữ đến đến đánh đập hay làm hành hình mình. Thì nếu mà nghĩ là một cái nơi thật sự như vậy thì chưa có nghĩ đúng à.
This is something gods of the all these hell keepers are all other just like something which exists in the, your mental state.
Dạ, thì tất cả những cái cảnh rùng rợn và đau khổ như vậy, như là địa ngục, như là lính canh quỷ dữ vân vân, đó chính là một cái trình hiện trong tâm thức của mình mà thôi, nó chỉ là một cái trạng thái của tâm thức mà thôi.
So now you will see like a hell yam lo marve shinjil karsa chan zu adam kia
Diêm vương.
hả
Diêm vương.
God of the death right?
Hello.
Yeah, now you look at the god of the death. It comes and they take the lives of the people. That idea is a very similar to the idea of the Hinduism and the Buddhism, very same concept.
Dạ, thì cái người mà cai quản địa ngục đó chính là Diêm Vương. Diêm Vương hay mình nói một cái cách khác chính là thần chết đó. Có nghĩa là khi mà mình chết đó, thì mình sẽ bị thần chết đoạt mạng, nghĩa là mình giống như mình vẫn từng nói là bị Diêm Vương gọi về. Thì đó, cái quan điểm đó nó cũng giống như là những cái tôn giáo khác, ví dụ như ở đạo Hindu thì vẫn có cái quan điểm về thần chết.
Now, when you talk about the heaven and the coming, the angel, that's more like a Christian idea, but it's not very clear in the Jewish the system, the angels and coming. Yeah.
Dạ, thì nhưng mà khi mình nói về thiên đàng và nói về các thiên thần ở trên thiên đàng thì nó chỉ là cái đặc trưng của bên đạo đạo Thiên Chúa thôi, mới nói nhiều về thiên đàng và các thiên thần. Nhưng mà ở trong đạo do tôn giáo, trong đạo Do Thái thì cũng không có rõ về cái vấn đề thiên đàng nữa.
So that's why the Christian called the Garden of the Eden, no? When there was a God, when he created the heaven, there's only man and the woman, one man, and that's called the Garden of the Eden.
Cho nên ở trong Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa nói, khi mà Đức Chúa Trời, Thượng Đế Đức Chúa Trời tạo ra thế giới và con người, thì
tạo ra ở trong vườn địa đàng á, thì ở trong vườn địa đàng lúc đó thì chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ thôi.
Just how under heaven this is a concept of the, all the major religion have that concept.
Dạ, với cái khái niệm sáng tạo ra thế giới như vậy thì đa số các tôn giáo đều có chung một cái ý nghĩa như vậy, có nghĩa là có một đấng sáng tạo tạo ra thế giới và con người.
Because the concept is something that the concept is all the things. But the when the Buddhism, when the Buddha was talking about that, he talks more of the when the regards of the health, everything that exists of this mental state, no? Which you sees that, no? So yeah.
Nhưng mà nói khi mà đến với đạo Phật á, thì mô tả những cái nơi đó giống như bây giờ chúng ta đang xem về địa ngục á, thì nói rằng địa ngục nó có cái người cai quản địa ngục và có những tên lính canh quỷ dữ như vậy á, thì cái nơi đó nó hiện diện ở chỗ nào, thì trong đạo Phật giải thích rằng nó hiện diện chỉ là một cái trạng thái của tâm thức mình có thể cảm nhận ứng với lại cái tâm trạng của mình mà thôi, chứ không phải là một cái nơi nào mà vật lý có thật ở ngoài.
So that's why the here that the one thing that it is so important to you should understand the how the hell, the existence of the hell, no? That is more like it talks about the hell god and the all the I mean the god of the hell, isn't it? And all
Dạ,
the killer people they talk about here, no?
cho nên ở đây nói về quỷ dữ, dữ ngục luân hồi hay là thần chết, hành quyết địa ngục là những tên quỷ dữ mà phải phải đi hành hình phạm nhân, gọi là hành quyết địa ngục. Thì tất cả những cái nơi chốn mà những tên lính canh rồi quỷ dữ như thế này là chỉ là hiện lên trước một cái tâm thức lúc đó đang chịu đau khổ thôi, nó ứng với lại tâm thức của mình thôi, chứ không phải là một nơi vật lý bên ngoài.
And if you need a more clear idea of the hell, you should visit the Dhamsen. There is 18 realms of the hell.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình muốn biết là ở dưới địa ngục có cái gì thì mình nên đi tham quan công viên Đầm Sen ở trong thành phố Hồ Chí Minh ở trong công viên Đầm Sen có 18 tầng địa ngục mình có thể tham quan.
Okay. Thank you. I'm sorry, so we'll stop here. Okay. Thank you so much. Okay.
Dạ, thầy nói là hôm nay thầy sẽ dừng ở đây à. Thầy cảm ơn tất cả mọi người.
Okay, then maybe I will think the time to the when we are having online chanting for like that, maybe one time to the Yamantaka mantra for 8 minutes. Yeah, that's when the time is confirmed, I will let you know later.
Thầy sẽ xem thời gian và sẽ thông báo về thời gian mà mình có thể tụng chú Đại Ngài Đại Đức Kim Cang à. Thì sẽ thông báo lại với đạo tràng sau.
Okay, thank you. Hank up line.
Yes, thank you.
Come on, hank up line, Tucker.